tuyên ngôn về tự do tôn giáo của Công đồng Vatican thứ hai số 3 viết thế này: Thiên Chúa đã cho con người được tham dự vào lề luật của Ngài. Đặc biệt nhờ lương tâm, con người nhận thức và hiểu biết những mệnh lệnh của lề luật Chúa. Họ phải trung thành tuân theo lương tâm trong mọi hoạt động của mình, hầu tiến tới Thiên Chúa là cùng đích. Trong phần này chúng ta tìm hiểu đề tài lương tâm. Lề luật và lương tâm là hai thực tại khác nhau nhưng bổ túc cho nhau. Khảo luận về lề luật là nền tảng khách quan của hành vi luân lý, còn khảo luận về lương tâm thuộc bình diện chủ quan và nó liên hệ mật thiết với thế giới nội tâm của con người chúng ta. Chúng ta tìm hiểu bài 19 với tựa đề lương tâm trong Kinh Thánh. Trước tiên, Kinh Thánh Cựu Ước nói gì về lương tâm? Trong tiếng Do Thái không có hạn từ lương tâm. Hạn từ này chỉ xuất hiện 2 lần trong các sách Cựu Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp. Tuy không có hạn từ lương tâm, nhưng người Do Thái nhìn nhận rằng trong sâu thẳm con người của mỗi người chúng ta có một trung tâm, nó hội tụ tất cả mọi khả năng thể lý và tinh thần, và nó được gọi là tâm hồn. Nơi tâm hồn con người, Thiên Chúa hiện diện cách đặc biệt để thánh hóa con người, làm cho họ ngày càng gắn bó mật thiết hơn với người. Vì Thiên Chúa hiện diện nơi tâm hồn nên mỗi con người đều có những trải nghiệm khác nhau về Thiên Chúa. Điều đó rất quan trọng. Bởi vì sao? Thưa, bởi vì nhờ đó Thiên Chúa là tất cả đối với mỗi người trên bình diện hiện hữu cũng như đời sống luân lý. Thiên Chúa cách bì tâm hồn con người để họ có thể yêu mến Ngài. Như là tâm hồn con người đã được Thiên Chúa thánh hóa, thế nên nó trở nên một không gian mặc khải Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Ngõ hầu con người có thể nhận biết và đáp trả tình yêu của Chúa. Chúng ta có thể rút ra kết luận thế này: tâm hồn không phải là không gian con người tự nói, tự hiểu, tự quyết định về mình, nhưng là không gian con người lắng nghe và vâng phục Thiên Chúa. Vua Salomon đã xin Thiên Chúa ban cho ông một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái, đúng sai. Chỉ khi biết lắng nghe lời Chúa, con người mới có thể có một quyết định đúng đắn nhất. Nếu nơi tâm hồn con người có thể nhận biết tình yêu và thánh ý của Chúa, thì đó cũng là nơi họ hối tiếc, ân hận về những hành vi sai trái mà họ đã xúc phạm hoặc khước từ tình yêu Thiên Chúa. Và tâm trạng đó được Cựu Ước diễn tả như là áy náy trong lòng. Tâm trạng áy náy nó diễn tả không chỉ tình trạng bất hòa với chính bản thân của mình, mà tâm trạng áy náy ấy nó còn diễn tả sự bất hòa với chính Chúa nữa. Khi cảm thấy áy náy trong lòng để muốn tìm lại được sự bình an, thì thái độ đúng đắn duy nhất đó là hối hận, ăn năn và xin Chúa tha thứ như vua David đã làm. Chỉ với thái độ ấy, tâm hồn con người mới có thể tìm lại được sự bình an. Sự tha thứ của Thiên Chúa là hồng phúc cho tội nhân. Lòng thương xót của Thiên Chúa thanh tẩy và đổi mới tâm hồn con người. Sự tha thứ của Thiên Chúa, sự hối hận của con người, đó là khởi đầu của một cuộc hoán cải, một cuộc trở về với Chúa. Tuy nhiên, sự hoán cải dường như là một hành vi của con người. Sự hoán cải là hành vi của con người. Thế nhưng tên vàng nó lại là hồng ân Thiên Chúa ban cho những ai biết khiêm tốn cầu xin. Ngược lại với thái độ áy náy trong lòng là thái độ cứng lòng của tội nhân. Dẫu cứng lòng, con người cũng không thể lẩn tránh được Thiên Chúa. Bởi vì như Thánh Vịnh nói rằng: Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc, dò thấu lòng dạ con người. Và hệ quả của sự cứng lòng của tội nhân là họ nổi loạn chống lại Thiên Chúa, bịt tai trước lời Thiên Chúa, thách thức Thiên Chúa. khi khước từ lời Thiên Chúa luôn vang vọng trong tâm hồn, con người sẽ dần dần mất đi khả năng cảm nhận điều tốt cũng như những giá trị luân lý. Thế thì vậy thì Kinh Thánh Tân Ước nói gì về lương tâm? Trước tiên, khi đọc các sách Tin Mừng, chúng ta cũng không tìm thấy một hạng từ đặc biệt nào để diễn tả khái niệm lương tâm, trừ trường hợp trong Trình Thoạt Người Phụ Nữ Ngoại Tình của Tin Mừng Gioan, chương 8 từ câu 2 đến câu 11, có một chi tiết liên quan đến khái niệm lương tâm. Như chúng ta còn nhớ, Trình Thoạt Gioan kể lại, Đức Giêsu ngẩng đầu lên và nói với người Do Thái: ai trong các ông không có tội thì cứ việc lấy đá mà ném người phụ nữ này đi. Và như chúng ta đã biết, cái người đầu tiên mà rút lui đó là những người lớn tuổi. Đức Giêsu không chấp nhận một tâm hồn không biết lắng nghe, hoàn toàn khép kín, tự quyết định lấy. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài cũng như tất cả những ai tin vào Ngài mở lòng để lắng nghe và thực thi ý của Thiên Chúa. Và khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có một số nhận xét như thế này về khái niệm lương tâm. Trong tiếng Hy Lạp, hạn từ lương tâm nó diễn tả một sự nhận thức, nhận biết một vật, một điều gì đó, một người nào đó. Và theo thời gian thì cái khái niệm lương tâm, cái khái niệm nhận biết được dần dần sử dụng ở trong đạo đức học, và nó diễn tả một sự nhận thức có tính luân lý, có nghĩa là đúng sai, tốt xấu. Và Thánh Phaolô đã sử dụng cái hạn từ synaidesis, có nghĩa là sự nhận thức theo nghĩa luân lý, để mà diễn tả cái sự nhận thức về những trách nhiệm luân lý mà người Kitô hữu phải thực hiện. Trong thư Roma, Thánh Phaolô trình bày lương tâm như một khả năng phán đoán luân lý của tất cả mọi người, bất luận là người Do Thái hay dân ngoại. Đây là kế hoạch mà Thiên Chúa đã khắc ghi trong tâm hồn con người trước khi có mặc khải của Kinh Thánh. Trong thư thứ nhất Côrintô, chương 8 từ câu 7 đến câu 13, thì Thánh Phaolô trình bày rằng nhờ lương tâm tất cả mọi người đều có thể nhận biết các giá trị luân lý, nhưng không phải tất cả đều hiểu biết như nhau. Sự khác biệt về mức độ nhận thức các giá trị sẽ quyết định sự khác biệt về mức độ phán đoán luân lý của lương tâm. Một lương tâm không trau dồi tri thức về các giá trị là một lương tâm yếu đuối. Việc nhận thức chân lý luân lý không tự động hoặc đơn thuần chỉ là ý kiến cá nhân nhất thời trước cái tốt, cái xấu, điều đúng, điều sai, mà nó còn được nối kết với những kinh nghiệm luân lý của cá nhân trong quá khứ và hiện tại. Trong thư Roma và trong thư thứ hai Côrintô, chúng ta còn đọc thấy Thánh Phaolô mô tả lương tâm như một quan tòa phán xét hành vi của chính đương sự. Lương tâm được ví như chứng nhân cho hành vi của con người là chính trực trước mặt Thiên Chúa. Nếu lương tâm làm chứng cho hành vi đã được thực hiện là sự thiện, thì Thánh Phaolô nói đó là lương tâm tốt lành hoặc là lương tâm trong sạch. Ngược lại, nếu lời chứng tiêu cực thì đó là lương tâm bị nhiễm uế, lương tâm bị nung trong lửa, lương tâm chứng nhận sự tốt lành của hành vi hay cáo tội hành vi sai trái là để giúp chúng ta tiến bước trên nẻo đường thánh thiện, nẻo đường thiện hạnh. Thánh Phaolô nhìn nhận rằng cả dân ngoại và dân Do Thái đều là đối tượng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, mặc dầu lương tâm đã chỉ cho họ biết phải sống thế nào. Vì sao mà Thánh Phaolô lại kết luận như vậy? Ngài nhận thấy rằng ngay cả khi lương tâm hay luật Môi-se chỉ cho con người biết sự thiện phải làm, thì họ cũng không đủ sức để thực hiện. Con người chỉ có thể thực hiện điều tốt trọn vẹn khi thần khí của Đức Kitô thấm nhập vào thần khí của con người, thôi thúc họ hành động theo sự thiện. Còn nếu không có thần trí thôi thúc con người ta hành động, thì Thánh Phaolô nói ngay cả khi họ biết điều tốt, họ cũng không thực hiện. Điều tốt tôi muốn làm nhưng tôi đã không làm. Còn điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại cứ làm. Đó là bởi vì không được thần khí của Đức Kitô thôi thúc họ thực hiện điều tốt mà họ đã nhận biết. Trong thư thứ nhất Corinto đoạn 4 chương 4, Thánh Phaolô còn phân biệt giữa sự phán xét của lương tâm và sự phán xét của Chúa. Lương tâm có thể không kết án hành vi của con người, nhưng đó không phải là phán quyết sau cùng. Chỉ phán quyết của Chúa mới là lời cuối cùng mà thôi. Chỉ Thiên Chúa mới là thẩm phán chí công xét xử lương tâm của mỗi người chúng ta. Nếu lương tâm không thể cứu độ con người thì nó càng không phải là nguồn chân lý, không phải là nguyên lý quyết định điều nào là thiện, điều nào là xấu. Đúng hơn, lương tâm có nhiệm vụ biện phân đâu là ý Thiên Chúa. Cái gì tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. Thánh Phaolô viết như thế. Tiêu chuẩn để biện phân chính là Đức Giêsu Kitô, chân lý cứu độ. Để đạt tới ơn cứu độ, lương tâm phải để cho chân lý cứu độ hướng dẫn dưới sự tác động của thần khí. Dẫu đòi hỏi hành vi luân lý phải phù hợp với chân lý khách quan, thế nhưng Thánh Phaolô không giảm thiểu vai trò nhận thức của lương tâm trên bình diện thực hành. Ngay cả khi lương tâm phạm sai lầm do thiếu hiểu biết khi xét đoán, cụ thể là trong thư thứ nhất Corinto đoạn 8 từ câu 1 đến câu 13, hay là thư Roma đoạn 14 từ câu 1 đến câu 23, Thánh Phaolô đã chỉ ra một nguyên tắc phổ quát khi hành động một cách có trách nhiệm là phải làm điều đã được xác tín là đúng và không được phép làm điều đã được xác tín là sai. Đó là một nguyên tắc phổ quát khi hành động một cách có trách nhiệm. Nhưng không phải mọi xác tín của lương tâm đều phù hợp với chân lý khách quan. Thế nên Thánh Phaolô cũng nhắc nhở rằng mỗi người hãy tìm hiểu sâu xa những điều mình xác tín. Vì thế, hành động theo xác tín mà thôi thì chưa đủ, cần phải tìm hiểu cặn kẽ, làm cho điều xác tín ngày càng phù hợp hơn với chân lý khách quan. Về việc huấn luyện lương tâm, Thánh Phaolô nói: ai nấy hãy siêng năng xét mình, tìm kiếm điều đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên để nhận ra cái gì tốt hơn. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta thực hành việc xét mình. Người Kitô hữu phải luôn huấn luyện lương tâm của mình, trau dồi hiểu biết về các giá trị và chuẩn mực luân lý. Việc huấn luyện lương tâm hệ tại ở việc hằng xét mình, đặt nó đối diện với lời Chúa, huấn luyện nó mau mắn đáp lại đức ái. Bởi vì như Thánh Phaolô nói, yêu thương là chu toàn lề luật. Tóm lại, chúng ta có thể tổng kết lại tư tưởng của Thánh Phaolô khi Ngài trình bày về lương tâm như sau. Lương tâm không đồng nhất với chân lý, nghĩa là với Thiên Chúa, không phải là thước đo vạn vật. Lương tâm không có quyền tự quyết tuyệt đối, trên lương tâm còn có Thiên Chúa và tình yêu. Thế nên lương tâm được mời gọi tìm kiếm, nhận biết thánh ý Thiên Chúa. Lương tâm không tự hữu, nó hiện hữu được là nhờ ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là tất cả những ý tưởng mà chúng ta có thể hệ thống hóa lại qua khi đọc các thư của Thánh Phaolô mà Ngài viết về lương tâm. Chúng ta tạm kết bài này ở đây.